Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 37 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu, hôn nhân và ly dị, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 2 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 2 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: người nam có phép ly dị vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ ly dị và cho phép ly dị vợ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng: ai ly dị vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Phần triển khai bài học. Qua phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta hãy cùng Chúa Giê-xu suy gẫm về hôn nhân và ly dị qua ba câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Cứu Thế Giê-xu có thái độ nào đối với ly dị? Có những người Pha-ri-si đến gặp Chúa Giê-xu và đặt vấn đề với Ngài. Họ hỏi Ngài: người nam được phép ly dị vợ vì bất kỳ lý do nào thì có đúng luật không? Họ trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước và muốn Chúa Giê-xu cho ý kiến. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 từ câu 1 đến câu 4 có chép: khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào đó, thì người được viết một tờ để trao vào tay nàng, đuổi ra khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ để trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế, vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Giữa các Rabbi Do Thái có hai trường phái tư tưởng về cách giải nghĩa phân đoạn Kinh Thánh này. Trường phái thứ nhất cho rằng phân đoạn này tạo điều kiện cho người nam ly dị vợ với bất cứ lý do nào. Trường phái thứ hai cho rằng chỉ có cơ sở cho phép duy nhất là ngoại tình. Thánh Kinh chép: họ đến gần để thử Chúa Giê-xu, Ngài nghĩ gì về vấn đề này? Câu trả lời của Chúa Giê-xu khiến họ hết sức kinh ngạc. Ngài khẳng định cả hai lối giải thích trên đều không phù hợp với mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài giải thích: mệnh lệnh của Môi-se được ban ra vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, tức là để giải quyết những thực trạng của đời sống trong thế giới tội lỗi. Tuy nhiên, mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời không hề cho phép ly dị. Chúa Giê-xu trưng dẫn sáng thế ký: nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ, vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Đối với Chúa Giê-xu, hôn nhân là quan trọng nhất, được Đức Chúa Trời thiết lập từ ban đầu, bởi vì loài người ở một mình thì không tốt. Hôn nhân bao gồm một sự kiện pháp lý công khai mà xã hội chú ý đến. Nó cũng bao gồm sự kết ước của tình yêu, xúc cảm và lòng chung thủy. Hôn nhân là sự kết hợp trọn vẹn của hai người tạo nên một thực tại mới. Theo Chúa Giê-xu, hôn nhân là mối dây ràng buộc do Chúa thiết lập, kéo dài suốt cuộc đời. Hôn nhân là thiêng liêng và lâu bền. Như vậy, ly dị là tẻ tách đầy bi thảm khỏi mẫu thiết kế tốt lành nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, có nhiều quan điểm thật trái ngược. Có những người bảo vệ chủ trương sống thử. Rất nhiều người đã xem hôn nhân là phương tiện còn bỏ ngỏ và không có ý nghĩa lâu dài. Đối với họ, ly dị đơn giản là lối thoát hợp pháp khỏi tình huống khi mà cả hai không còn thấy thỏa mãn nữa. Chúa của thế Giê-xu thì chống đối ly dị. Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng ta. Ngài biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết mình. Ngài luôn luôn muốn điều ích lợi nhất cho chúng ta. Ngài thiết lập hôn nhân để làm cho chúng ta được hạnh phúc trong mối quan hệ đó. Mục đích của Ngài là để con người biết được chân giá trị lớn lao của một cam kết lâu dài với nhau. Ngài đã khiến cho cam kết ấy trở thành một biểu hiện rõ ràng nhất của con người về mối dây ràng buộc ngày càng sâu đậm hơn. Đó là mối dây ràng buộc giữa đấng cứu thế và hội thánh Ngài. Đức Chúa Trời cho biết không có tổn thương nào lớn lao cho bằng ly dị. Ly dị đem lại cảm giác thất bại, ê chề, nhục nhã, cô đơn và sầu khổ biết bao. Ly dị luôn luôn để lại đau đớn tột cùng. Những cơ đốc nhân nào đang tìm kiếm tâm tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì phải luôn khẳng định ly dị là khả năng không thể xảy ra, và ngay cả khi hôn nhân có vẻ như đã chết rồi thì họ đáng phải kêu cầu Chúa phục sinh làm cho hôn nhân ấy sống lại. Câu hỏi thứ hai, Chúa Cứu Thế Giê-xu có thái độ nào đối với những người đã ly dị? Chúng ta không có nhiều bằng chứng trực tiếp trong các sách phúc âm để trả lời, nhưng điều chúng ta có lại là những thông tin vô cùng bổ ích. Ví dụ, Chúa Giê-xu trò chuyện với người đàn bà bên giếng ở Samari. Bà này có 5 đời chồng và người đàn ông mà bà hiện đang sống chung lại không phải là chồng của bà. Thế thì, Ngài đối xử thế nào với bà đây? Ngài mở đầu bằng cuộc đối thoại với bà, xin bà giúp. Ngài đề nghị ban cho bà nước sống và bày tỏ chính Ngài là đấng Mêsia cho bà. Chúng ta thấy Ngài chẳng có chút hổ thẹn khi bị người khác thấy đang nói chuyện với bà. Rồi có người đàn bà nọ vào trong nhà Simon đang khi Ngài ăn bữa tại đó. Tình trạng hôn nhân của người đàn bà này rất đáng ngờ. Bà phục dưới chân Ngài rồi khóc, lấy nước mắt mình thấm ướt chân Ngài và lấy tóc trên đầu để lau. Bà hôn chân Ngài và xức dầu lên chân Ngài. Chúa Giê-xu đã nhận lễ vật của bà. Trên thực tế, Ngài nói, vậy nên ta nói cùng các ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều. Rồi có thêm một người nữ khác bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Nhà chức trách đem đến cho Chúa Giê-xu và nói, theo luật của Môi-se là phải ném đá người phạm tội như thế. Chúa đã có thái độ nào? Trước hết, Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất, rồi đứng dậy nói, ai trong các ngươi là người vô tội, trước nhất hãy ném đá người. Chẳng mấy chốc, những người kết tội bà đã lẻn đi mất, chỉ còn lại một mình bà. Ngài ngước lên phán cùng bà. Hỡi người đàn bà kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Bà trả lời, lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Ở đây có sự tương phản biết bao với nền văn hóa đầy tự mãn và đoán xét của tôn giáo. Đối với hầu hết người đương thời Chúa Giê-xu trong Israel, người bị ly dị sẽ bị người khác tránh né như người phong, bị khinh thường, thậm chí đôi khi bị lên án như những kẻ làm điều ác. Thì nơi đây, đấng cứu thế, cứu Chúa của nhân loại đưa ra một tiêu chuẩn cao cả cho hôn nhân và ly dị còn hơn cả Môi-se và các đấng tiên tri. Luật Môi-se lạnh lùng nói với người phạm tội ngoại tình, hãy đem ném đá họ, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu lại phán, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Câu hỏi thứ ba, Chúa Cứu Thế Giê-xu có thái độ nào với sự tái kết hôn? Chúa Giê-xu phán, ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người, còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Tại đây, dường như Chúa Giê-xu làm cho toàn bộ chuyện tái kết hôn trở nên khó chấp nhận. Nhưng chúng ta cần phải nhớ khung cảnh của lời phán này, những người Pha-ri-si đang đến để thử Ngài. Họ đang tìm cách tránh né dễ dãi để thoát khỏi giao ước hôn nhân. Ở đây, Chúa Giê-xu đang xử lý điều ở trong lòng người khi họ toan tính ly dị. Nếu mục tiêu là thoát khỏi hôn nhân này để bước vào một hôn nhân khác, bỏ người bạn đời này để đi tìm một người bạn đời khác, thì không nghi ngờ gì nữa, chữ tà dâm mà Chúa Giêsu nói ở đây mô tả đúng nhất tình trạng đó. Có người hỏi ông Walter Trobisch, một nhà tư vấn về hôn nhân cơ đốc, ông có chịu tái hôn với người đã ly dị mà không chút lưỡng lự không? Ông trả lời, không phải là không lưỡng lự lắm chứ, nhưng trong một số trường hợp thì tôi sẽ tái hôn. Thông thường, trong nền văn hóa của người đời, thì việc tái kết hôn là chuyện bình thường. Còn trong nền văn hóa tôn giáo của chúng ta, thì thường suy nghĩ là chỉ có thể tái kết hôn với người mà tòa án xét là vô tội trong vụ xử ly dị. Nhưng câu trả lời của ông Trobisch thì lại hoàn toàn khác hẳn. Ông nói, tôi sẽ tái hôn chỉ với bên nhận mình là có tội mà thôi. Điều này có nghĩa gì? Ông muốn nói, nếu ai tuyên bố mình hoàn toàn vô tội, lỗi hoàn toàn do bên kia, thì chắc chắn cuộc hôn nhân nào tiếp theo đó của người ấy cũng sẽ tiếp tục thất bại. Nhưng khi người ta nhận ra thất bại của chính mình và nhu cầu cần được tha thứ, và khi đến với Chúa Cứu Thế Giêsu thì luôn luôn có một khởi điểm mới với một tương lai tươi sáng và hy vọng. Đấng Cứu Thế có tâm tình nào đối với hôn nhân, ly dị và tái hôn? Lời Chúa khẳng định một lần nữa, mọi người phải kính trọng hôn nhân. Hebrew chương 13 câu 4 là con dân Chúa, chúng ta phải hết sức tôn trọng và giữ gìn hôn nhân. Hãy luôn lấy lòng yêu thương thật và chấp nhận chân thật để nghĩ đến những người gặp đau đớn, tan vỡ và tin rằng trong Chúa Cứu Thế Giêsu mọi sự đều sẽ được trở nên mới. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, quan điểm của Chúa Cứu Thế Giêsu trong những vấn đề ly dị khác với quan điểm phổ thông trong nền văn hóa đương thời như thế nào? Câu hỏi thứ hai, vì sao Chúa Giêsu phản đối ly dị? Câu hỏi thứ ba, Chúa Cứu Thế Giêsu thường có thái độ nào đối với những người đã ly dị? Câu hỏi thứ tư, trong những hoàn cảnh nào bạn sẽ nói rằng tái kết hôn là phù hợp cho những người đã ly dị? Xin giải thích. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 10, từ câu 2 đến câu 12. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 với đề tài Nghe Chúa Giêsu sự cao trọng trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong năm hạnh phúc say sưa.